Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 11 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chương trình thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Thủ tướng kiểm tra đột xuất việc thực hiện nghị quyết số 30 NQCP về mua sắm y tế và nghị định số 07/2023 về quản lý trang thiết bị y tế tại một số cơ sở y tế tuyến cuối trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.
Nhật Bản công bố sách xanh ngoại giao năm 2023.
Sau đây là nội dung chi tiết. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, sáng nay 11 tháng 4, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến thăm đồng chí nguyên Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Chumali Sayasorn, nguyên Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Bunyang Volachit và nguyên Thủ tướng Chính phủ Lào Thông Sinh Thammavong. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng được gặp những người đồng chí, người bạn thân thiết lâu năm của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam. Chân thành cảm ơn các đồng chí nguyên lãnh đạo Lào đã có nhiều cống hiến và đóng góp to lớn, vun đắp mối quan hệ thủy chung, trong sáng, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, cũng như luôn quan tâm, ủng hộ cho sự phát triển toàn diện của quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.
Trưa ngày 11 tháng 4 tại thủ đô Viêng Chăn, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có cuộc gặp và nói chuyện với cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào cùng đại diện doanh nghiệp và cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại Lào. Sau khi lắng nghe nguyện vọng, đề xuất của bà con và cộng đồng doanh nghiệp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã chia sẻ, ghi nhận các ý kiến và đề nghị các bộ ngành, cơ quan liên quan tập trung rà soát, nghiên cứu, sớm có giải pháp phù hợp, tinh thần kịp thời, thấu đáo.
Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Wat Tây, rời thủ đô Viêng Chăn, lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chương trình thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thông Luân Sĩ Xu Lít.
Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra đột xuất việc thực hiện nghị quyết số 30 về mua sắm trang thiết bị y tế và nghị định số 07/2023 về quản lý trang thiết bị y tế tại một số cơ sở y tế tuyến cuối trên địa bàn thành phố Hà Nội, đồng thời nắm bắt tình hình, tiếp tục tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để bảo đảm thuốc, vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân.
Lắng nghe ý kiến thực tế từ cơ sở, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế nghiên cứu giao cho các cơ sở y tế đủ khả năng xây dựng tại 6 vùng kinh tế xã hội của cả nước, các trung tâm đầu mối về thuốc hiếm để chủ động điều phối khi các cơ sở y tế trong khu vực cần, phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức họp, xem xét giao quyền tự chủ cho Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, hướng dẫn Bệnh viện Nhi Trung ương sử dụng đúng mục đích, hiệu quả quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.
Thăm hỏi trò chuyện với các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại các khoa phòng của bệnh viện, Thủ tướng vui mừng khi các bệnh nhân bày tỏ hài lòng về thái độ, chất lượng phục vụ của bệnh viện. Bệnh nhân không phải ra ngoài mua thuốc điều trị. Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước rất quan tâm đến sức khỏe của người dân. Sau khi xuất hiện tình trạng thiếu thuốc đã có chỉ đạo xử lý kịp thời, khuyên các bệnh nhân yên tâm điều trị, nhanh chóng khỏi bệnh.
Tiếp tục phiên họp thứ 22, hôm nay 11 tháng 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của đoàn giám sát của Quốc hội về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, đây là chuyên đề giám sát tối cao với phạm vi rộng và tầm quan trọng lớn, không phải chỉ là tổng kết một nghị quyết của Trung ương hay một nghị quyết của Quốc hội, mà cần nhận thức rõ giám sát tối cao là để đánh giá tổng thể việc thực hiện hệ thống pháp luật, nhìn nhận rõ thực tế, những hạn chế tồn tại yếu kém để có các biện pháp khắc phục khả thi, rút ra những bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện trong thời gian tới.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm Bộ Tài chính cho biết, qua các phương tiện thông tin đại chúng, Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm nhận được thông tin phản ánh về chất lượng tư vấn, hỗ trợ giao kết hợp đồng bảo hiểm của các đại lý bảo hiểm nhân thọ. Do đó, Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, đề nghị các đơn vị này tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm, đánh giá chất lượng tư vấn, giới thiệu, chào bán sản phẩm bảo hiểm của đại lý bảo hiểm, đồng thời yêu cầu đại lý cung cấp các thông tin về sản phẩm bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm đầy đủ, chính xác cho bên mua bảo hiểm. Cũng trong ngày 10 tháng 4, Bộ Tài chính có văn bản yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ MBI tăng cường kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp.
Thông tin từ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, giá xăng dầu chính thức điều chỉnh tăng từ 15 giờ ngày hôm nay với mức khá cao sau thời gian giữ ổn định. Cụ thể, giá xăng RON 95 loại phổ biến trên thị trường ở vùng 1 sau khi điều chỉnh tăng thêm 1.120 đồng một lít lên mức giá mới là 24.240 đồng một lít. Xăng E5 RON 92 cũng tăng thêm 1.090 đồng một lít, lên mức giá mới là 23.170 đồng một lít. Đáng chú ý, mặt hàng dầu cũng quay đầu giảm mạnh. Cụ thể, mỗi lít dầu diesel 0.05S tăng 710 đồng một lít, lên mức 20.140 đồng một lít. Dầu hỏa cũng tăng 700 đồng một lít, có giá mới là 19.730 đồng mỗi lít. Dầu mazut cũng có mức tăng 720 đồng 1 kg, lên mức giá mới là 15.190 đồng 1 kg. Để có mức giá hiện tại, nhà điều hành đã dừng chi sử dụng quỹ bình ổn với tất cả các mặt hàng, nhưng thực hiện trích lập quỹ bình ổn mặc dù giá đang tăng mạnh.
Trong quý 1 năm 2023, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đã vận chuyển được hơn 2,65 triệu lượt hành khách, tăng 262% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi đi vào hoạt động, tàu điện Cát Linh - Hà Đông đã góp phần dần thay đổi thói quen đi lại của người dân và từng bước tạo dựng văn hóa sử dụng phương tiện giao thông công cộng văn minh, an toàn, thân thiện. Hiện tuyến đường sắt này có khoảng 10.000 hành khách sử dụng vé tháng. Trung bình mỗi ngày tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông vận chuyển trên 32.000 lượt hành khách, còn vào ngày cuối tuần phục vụ 26.000 đến 28.000 lượt hành khách.
Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai cho biết, địa phương này xuất hiện chùm ca bệnh COVID-19 khiến 50 người mắc tại trường trung học cơ sở Khánh Niên, thị trấn Khánh Niên. Hiện công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn đã và đang được triển khai khẩn trương, không để dịch bệnh lây lan. Thông tin từ trường trung học cơ sở Khánh Niên cho biết, để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, trường đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Văn Bàn phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên trường học, lớp học, cấp khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn cho các lớp. Các ca mắc COVID-19 được thực hiện cách ly tại gia đình và tham gia học trực tuyến. Nhà trường duy trì hoạt động giáo dục bình thường nhưng tạm dừng các hoạt động tập thể. Đến sáng nay, trên địa bàn huyện Văn Bàn không ghi nhận thêm ca mắc mới.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Ngày 11 tháng 4, Bộ trưởng Y tế của Anh cảnh báo cuộc đình công của lực lượng bác sĩ trẻ nước này có thể gây ra sự xáo trộn chưa từng có, ảnh hưởng tới sự an toàn của các bệnh nhân. Hàng chục nghìn bác sĩ trẻ tại Anh dự định đình công trong 4 ngày từ ngày 11 tháng 4 để yêu cầu tăng lương phù hợp với tình hình lạm phát hiện nay. Hoạt động đình công này sẽ đồng nghĩa dịch vụ y tế quốc gia phải tạm hoãn nhiều lịch phẫu thuật cũng như các lịch khám cấp bách khác. Anh đối mặt với làn sóng đình công kéo dài từ năm ngoái, chủ yếu là do khủng hoảng chi phí sinh hoạt khiến người lao động gặp khó khăn. Hiện tỷ lệ lạm phát của Anh đã vượt mức 10%. Quỹ tiền tệ quốc tế hồi đầu năm dự báo Anh sẽ là nền kinh tế duy nhất trong nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 tăng trưởng âm trong năm nay.
Ngày 11 tháng 4, Nhật Bản đã công bố sách xanh ngoại giao năm 2023, trong đó lần đầu tiên cam kết tăng cường hợp tác với các quốc gia thuộc Nam Bán Cầu, một thuật ngữ chỉ chung các quốc gia đang phát triển ở các khu vực châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh. Sách xanh nêu rõ, điều vô cùng quan trọng là phải hợp tác với các quốc gia mới nổi và đang phát triển, càng nhiều càng tốt và theo cách toàn diện để vượt qua những khác biệt về giá trị và lợi ích trong chủ nghĩa đa phương. Trong sách xanh ngoại giao 2023, Nhật Bản cũng thể hiện lập trường cứng rắn hơn đối với Trung Quốc trong bối cảnh Bắc Kinh đẩy mạnh các hoạt động quân sự trên biển ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Lực lượng bảo vệ bờ biển Ý đang tiến hành các hoạt động giải cứu hai con tàu chở tổng cộng 1.200 người tị nạn trôi dạt về ngoài khơi Calabria phía nam nước này. Trước đó, vào thứ Hai, tổ chức phi chính phủ Sea-Watch International của Đức đã xác định được vị trí của con tàu chở 400 người tị nạn cùng với hai tàu buôn trong khu vực tìm kiếm và cứu nạn của Malta. Dịch vụ cứu trợ Alamphone cho biết, con tàu đã khởi hành từ Tobruk của Libya trước khi gặp nạn. Hoạt động cứu hộ còn lại của lực lượng bảo vệ bờ biển Ý là giúp đỡ một chiếc thuyền đánh cá chở 800 người nằm cách thành phố ven biển Syracuse, đảo Sicily, hơn 120 dặm về phía đông nam nước này. Lực lượng cứu hộ cho biết rằng hoạt động cứu hộ này rất phức tạp bởi số lượng người trên tàu là quá lớn.
Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva của Cộng hòa Liên bang Brazil sẽ thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 4. Thông báo này được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh xác nhận ngày 11 tháng 4. Chuyến thăm lần này của Tổng thống Lula da Silva được đánh giá nhằm mục đích làm mới quan hệ với Trung Quốc, thị trường xuất khẩu lớn nhất của Brazil. Theo dữ liệu do chính phủ Brazil vừa công bố, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn nhất của quốc gia Nam Mỹ trong năm 2022 với kim ngạch đạt hơn 91,2 tỷ đô la Mỹ.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất. để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Nhằm hướng đến Ngày Người Khuyết Tật Việt Nam 18 tháng 4, sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật. Đây là cơ hội giúp người khuyết tật tự tin chủ động tìm kiếm việc làm, học nghề để có thể tham gia vào thị trường lao động.
Tại phiên giao dịch, có hơn 30 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với gần 1.000 chỉ tiêu làm việc đa dạng ở nhiều ngành nghề như công nhân may, thợ thủ công mỹ nghệ, điện tử, rất thuận lợi cho người khuyết tật tìm kiếm công việc phù hợp với khả năng, thu nhập ổn định và có thể gắn bó lâu dài. Anh Nguyễn Văn Khải, ngụ tại tỉnh Nam Định, chia sẻ.
Cũng chưa làm bao giờ nhưng thấy công việc nó có khả năng kéo mình học và có thể làm được.
Rào cản lớn nhất của người khuyết tật hiện nay chính là thiếu sự trợ giúp trong tìm kiếm việc làm và thái độ mà họ phải đối mặt tại nơi làm việc. Ngược lại, những chính sách hỗ trợ của các doanh nghiệp tiếp nhận lao động là người khuyết tật cũng chưa được triển khai hiệu quả. Chị Nguyễn Thị Hoàng Yến, điều phối viên tổ chức phúc lợi xã hội Angels Heaven cho biết.
Các doanh nghiệp cũng tâm sự rằng là họ chưa thực sự dễ dàng tiếp cận đối với lại những cái hỗ trợ này. Do đó nếu như là việc thực thi các cái chính sách này được hiệu quả hơn thì tôi nghĩ rằng là trong tương lai thì sẽ rất nhiều doanh nghiệp nữa cũng sẽ mạnh dạn tuyển dụng lao động là người khuyết tật.
Còn theo ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, thì để giải quyết việc làm cho người khuyết tật không chỉ trông chờ vào các chính sách xã hội hay tình thương, về phía người lao động khuyết tật cũng phải tự trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng chuyên môn, sẵn sàng đảm đương được công việc của nhà tuyển dụng để khẳng định được mình là những người tàn mà không phế.
Thông qua cái việc nắm bắt, rà soát cái chất lượng nguồn lao động, thì chúng tôi cũng đánh giá rằng trong những năm gần đây thì cái chất lượng lao động của người khuyết tật cũng đã tăng dần lên. Tỷ lệ người lao động mà có trình độ cũng đã tăng lên rất nhiều.
Việt Nam hiện có khoảng 7 triệu người khuyết tật, chiếm hơn 7% dân số từ 2 tuổi trở lên. Tuy nhiên, chỉ có gần 32% người khuyết tật có việc làm. Theo đó, chương trình trợ giúp người khuyết tật đặt chỉ tiêu đến năm 2030 là 300.000 người khuyết tật có nhu cầu đào tạo và đủ điều kiện để hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm. Thưa quý thính giả, đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.